Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 và 30. Hai đoạn này nói đến giao ước mà Đức Chúa Trời lập cùng dân Israel, hay còn gọi là dân Do Thái. Và trong đoạn 29 này là lời giới thiệu, và đoạn 30 nói về nội dung của giao ước. Và giao ước này được gọi là giao ước Palestine. Xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 29 câu 1. Này là các lời của sự giao ước mà Đức Giê-hô-va dặn biểu Môi-se lập cùng dân Israel trong xứ Mô-áp, ngoài giao ước Ngài đã lập cùng chúng tại Hô-rêp. Thưa các bạn, đây là bài giảng thứ tư của Môi-se. Giao ước được lập tại Hô-rêp là 10 điều răn, hay còn gọi là luật pháp của Môi-se như chúng ta đã biết. Còn giao ước mà Đức Chúa Trời sẽ lập với dân Israel tại đây liên hệ đến đất hứa và được gọi là giao ước Palestine. Đức Chúa Trời lập giao ước với họ trước khi họ đi vào đất hứa mà Ngài đã hứa ban cho. Và trong sách Phục Truyền đoạn 29 câu 2 nói tiếp: Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm trong xứ Ai Cập trước mắt các ngươi cho Pharaon, quần thần và cả xứ người. Những người này nói chung là những trẻ em hay là thiếu niên khi họ chứng kiến những điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm khi còn ở trong Ai Cập. Những người cao tuổi nhất trong cả nước thì khoảng 60 tuổi hoặc trẻ hơn khi họ băng qua đồng vắng và bị thất bại ở Kadesh Barnea. Chỉ có hai người là Giô-sê và Ca-lép là thuộc về nhóm thế hệ của những người lớn tuổi còn sống sót. Và trong sách Phục Truyền đoạn 29 câu 3 đến câu 4 ghi tiếp: Tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ phép lạ mà mắt ngươi đã thấy, nhưng cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe. Ngay cả dân sự đã thấy được những sự kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ, họ vẫn chưa nhận biết. Như tiên tri Ê-sai có nói nhiều về sự này. Và sứ đồ Phao-lô trong bức thư gửi cho người Roma cũng nói về sự mù quáng của dân Israel như vậy. Như có chấp rằng Đức Chúa Trời đã cho họ sự mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Ở trong sách Roma đoạn 11 câu 8. Điều này có phải là Đức Chúa Trời không cho phép họ nhận biết và Ngài đã khép chặt tấm lòng của họ không? Không phải vậy đâu, nhưng có nghĩa là chính họ đã khóa chặt tấm lòng của mình rồi. Đó là điều mà ngày hôm nay chúng ta cần phải nhận biết. Đức Chúa Trời muốn mở ra. Cho đến khi nào Đức Chúa Trời mở mắt và mở tai của chúng ta thì chúng ta không thể thấy và nghe được tin lành. Và xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nghe. Họ có thể nghe lời nói, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của tin lành với một cái sự hiểu biết. Và giờ đây thì Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã bỏ mặc những người này như vậy bởi vì họ không có ý muốn trở lại cùng Ngài. Họ đã bị cắt đứt mối dây liên lạc với Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Vì lẽ đó mà Chúa đã bỏ mặc họ cho sự không tin. Và trong sách Phục Truyền đoạn 29 câu 5 nói tiếp: Ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng, áo sống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi. Xin các bạn hãy thử tưởng tượng rằng mình đang mang một đôi giày suốt 40 năm và đôi giày này không bị hao mòn. Và giờ đây Môi-se tiếp tục diễn tả về cuộc hành trình qua đồng vắng, trải qua đó mà mắt họ được mở ra. Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng nếu như Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ trước mặt họ thì họ sẽ tin. Nhưng thưa các bạn, những con cái của dân Israel đã thấy nhiều phép lạ trong suốt 40 năm, vậy mà họ vẫn không tin. Sự thật về việc họ không tin không phải là thiếu bằng chứng. Họ không tin không phải vì những gì mà họ đã đọc trong Kinh Thánh hay là những gì mà họ đã thấy xung quanh. Họ không tin là những điều gì nằm ở trong chính tâm lòng của họ. Họ trở thành những con người không tin bởi vì lúc mới sinh ra họ đã ở trong tình trạng tội lỗi, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Họ không có khả năng để mà nhận biết những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Đây mới thật là một hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã cho thấy về tấm lòng của con người mà hầu hết chúng ta không nhận biết về tình trạng ghê sợ của nó. Môi-se đã tóm lại cho họ biết về lịch sử của dân Israel và nhắc nhở cho họ về sự quan tâm, chăm sóc của Đức Chúa Trời đối với họ. Và đây là lời mở đầu của giao ước. Chúng ta nhớ rằng giao ước Palestine là một giao ước không có điều kiện, nhưng sự chiếm hữu vùng đất hứa còn tùy thuộc vào sự vâng lời của họ. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 29 câu 10-13. Hết thảy các ngươi, nào trưởng tộc, các chi phái, nào các trưởng lão, nào các quan cai, nào mọi người nam của Israel, những con trẻ và vợ các ngươi, nào kẻ khách lạ ở trong trại ngươi, từ người chặt củi cho đến người xách nước, ngày nay hãy đến chầu trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đặng vào trong sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vào trong lời thề mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lập cùng ngươi ngày hôm nay, hầu cho ngày nay Ngài lập trên ngươi làm dân của Ngài và làm Đức Chúa Trời ngươi y như Ngài đã phán cùng ngươi và thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Điều này chúng ta thấy rằng Chúa khuyên bảo dân sự của Ngài là những người đã chứng kiến ở trong sự giao ước với Đức Chúa Trời phải đầu phục Đức Chúa Trời bằng sự vâng lời. Và thưa các bạn, khi dân sự của Ngài vâng lời Ngài thì sẽ có được cái kết quả của sự vâng lời. Khi chúng ta nghe những lời cảnh cáo của Môi-se rằng sự không vâng lời đối với giao ước sẽ ảnh hưởng đến dân chúng và đất hứa, và điều này làm chúng ta nghe giống như một lời tiên tri, một sự tiên tri, bởi vì dân Israel là một dân bội nghịch giao ước của Ngài. Và trong sách Phục Truyền đoạn 29 câu 22-27 nói tiếp: Đời sau, con cháu sanh ra sau các ngươi và những người khách phương xa đến, khi thấy những tai vạ và chứng bệnh mà Đức Giê-hô-va đã hành hạ xứ này, khi thấy toàn xứ chỉ diêm, muối và trái tiêu, không giống gieo, không sản vật chi hết, chẳng một thứ cỏ nào mọc, giống như một sự hủy hoại của Sodom và Rômôrơ, Ác-ma và Sê-bô-rim bị Đức Giê-hô-va phá diệt trong cơn thạnh nộ Ngài, thì chúng nó và các nước sẽ hỏi rằng: Sao Đức Giê-hô-va đãi xứ này như thế? Căn cứ của sự thạnh nộ lớn lao này là làm sao? Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì họ bội giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ đã lập cùng họ khi dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. ấy là vì họ đi hầu việc và thờ lại các thần mà mình chưa hề biết và Ngài không phân phát cho. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng lên xứ này, đặng giáng trên nó sự rủa xả ghi trong sách này. Chúng ta thấy rằng, khi dân sự của Đức Chúa Trời bội nghịch, thì đất nước của họ bị Đức Chúa Trời rủa xả và trở nên hoang du hoặc là trở nên cằn cỗi. Đức hứa và dân sự luôn đi chung với nhau. Thật ra cả hệ thống luật pháp Môi-se được gắn liền với đất hứa, và giao ước không những chỉ nhắm vào dân Y-sên mà thôi, nhưng cũng còn nhắm vào đất hứa nữa. Vào thời kỳ của Chúa Giê-xu, đỉnh núi Olive được bao phủ với những cây cối xanh tươi. Thế nhưng những kẻ thù nghịch đã đến chiếm lấy và cắt đi tất cả mọi cây gỗ, làm cho vùng đất đó trở nên trơ trọi. Và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời không những trên dân chúng mà thôi, nhưng còn trên đất hứa nữa. Và trong sách Phục Truyền đoạn 29, câu 28-29 nói tiếp. Và trong cơn thạnh nộ, hờn giận và nổi nóng, Đức Giê-hô-va đã rút dân này khỏi đất họ và ném vào một xứ khác, như điều đó hiện có ngày nay. Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Nhưng ngay cả trước khi giao ước được thành lập, dân chúng Y-sên được nghe trước về những sự gì sẽ xảy ra. Bây giờ thưa các bạn, Đức Chúa Trời không có phán với chúng ta tất cả mọi điều, nhưng có một số điều Ngài đã nói cùng chúng ta và chắc chắn rằng Ngài sẽ nói với chúng ta về đất hứa. Bây giờ thì vùng đất đó nằm ở trong sự tiêu điều, khô khan và người ta đang cố gắng để dẫn nước vào. Những bậc lãnh đạo về nông nghiệp nói rằng nếu như vùng đất đó được phục hồi trở lại bằng cách dẫn nước vào thì có thể cung ứng cho nhu cầu cần dùng cho cuộc sống khoảng 15 hay là 20 triệu người. Có nhiều người du lịch qua lại vùng đất từ Jericho đến Jerusalem và khi thấy họ hỏi về vùng đất đượm sữa và mật đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt hết sức nặng nề. Dân Y-sên đã bị trục xuất ra khỏi vùng đó bởi vì Chúa đã nói, ngươi hãy đi vào và sống trong xứ đó với điều kiện. Họ đã không giữ theo điều kiện của Ngài và họ đã không tuân theo Ngài. Điều này có nghĩa là kể từ khi dân Y-sên thất bại trong việc tuân giữ giao ước, nên họ sẽ không trở lại vùng đất đó nữa phải không? Không. Đức Chúa Trời đã lập giao ước Palestine với dân Y-sên một cách không điều kiện. Chúng ta sẽ thấy điều này diễn tiến như thế nào trong đoạn kế tiếp. Trong sách Phục Truyền, Lực Lệ Ký, đoạn 30. Bây giờ chúng ta đến phần chính của giao ước Palestine mà Đức Chúa Trời đã làm với dân Y-sên. Khi đọc kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng không có chữ nếu trong giao ước này. Đây là một lời hứa vô điều kiện về sự ban phước trong tương lai. Mời các bạn xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 30, câu 1 đến câu 2. Khi các điều này xảy đến cho các ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa xả mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy, trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay. Thưa các bạn, có tất cả 7 lời hứa mà Đức Chúa Trời đã làm trong giao ước này. Ngài đã lập nên những lời hứa này một cách vô điều kiện. Trong câu 1 cho chúng ta biết rằng họ sẽ bị tản lạc giữa các nước. Dân Y-sên bị đuổi ra khỏi đất hứa bởi vì họ đã không trung tín và điều này đã xảy ra. Trong câu 2 cho chúng ta biết rằng dân Y-sên sẽ ăn năn trong tương lai đang khi họ bị tản lạc. Họ sẽ trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Có người sẽ hỏi rằng, có phải họ sẽ trở về vì họ vâng lời Đức Chúa Trời? Điều này nghe có lý lắm. Vì nếu như họ bị tản lạc vì không vâng lời, thì khi họ trở về vì họ vâng lời. Nhưng thưa các bạn, không phải vậy đâu. Bởi vì đây là do ân điển chứ không phải vì luật pháp. Không phải là họ trở về vì họ vâng lời, nhưng họ vâng lời qua sự trở về của họ. Đức Chúa Trời sẽ mang họ trở về đất hứa và qua đó họ vâng lời Ngài. Sự nhóm hiệp dân Y-sên trở về đất hứa là đề tài của ít nhất 12 lời tiên tri chính ở trong Cựu Ước. và chúng ta sẽ chú ý đến các lời tiên tri này khi chúng ta học đến các sách kế tiếp. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 30 câu 3 nói tiếp: Thì bấy giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó. Câu này nói cho chúng ta biết rằng Đấng Mê-si sẽ trở lại. Chúng ta để ý điều này bởi vì nó rất là quan trọng. Đây là lần đầu tiên đề cập về sự trở lại của Đấng Christ đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Nếu như chúng ta đọc sách Giu-đê thì sẽ thấy Hê-nóc đề cập đến việc Ngài trở lại, nhưng điều này không được ghi lại trong Cựu Ước. Đây là một lời tiên tri đáng được chú ý, và điều này vẫn chưa được ứng nghiệm. Cho đến khi lời tiên tri này được ứng nghiệm thì xứ sở đó mới được bình yên và phước hạnh. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 30, câu 4, câu 5 chép tiếp như vậy: Dẫu những kẻ bị đài của các ngươi ở tại cuối trời, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó. Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy. Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm nhiều hơn tổ phụ ngươi. Đây là lời hứa thứ tư của Đức Chúa Trời. Dân Israel sẽ được phục hồi trở về đất hứa. Đây là một lời hứa vô điều kiện. Cho dầu sự tản lạc đến cỡ nào cũng không thể làm thay đổi sự việc Đức Chúa Trời sẽ mang họ trở về đất hứa như đã được nói rõ ở trong câu thứ tư. Lời hứa thứ năm sẽ được nói đến sự đổi mới cho cả nước. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 30 câu 6 ghi tiếp: Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Chúng ta sẽ thấy cùng một lời hứa này được tái xác nhận trong sách Jeremy và sách Ose, và cũng được đề cập trong sách Roma bởi sứ đồ Phaolô. Điều thứ sáu được đề cập ở đây là những kẻ thù của dân Israel bị đoán phạt, và dân Israel sẽ trở về, sau đó họ sẽ vâng theo tiếng của Chúa. Đó là bởi ân điển, và những kẻ thù nghịch của họ sẽ bị đoán phạt. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 30, câu 7 đến câu 8 nói tiếp: Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo này trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi, còn ngươi sẽ hối cải nghe theo tiếng phán của Đức Jehovah, làm theo các điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Điều tuyệt diệu cuối cùng mà dân Israel sẽ nhận là đó là được sự phước hạnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời bởi ân điển lớn lao lạ lùng của Ngài. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 30, câu 9 đến 10: Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thành lợi, khiến qua quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng. Vì Jehovah Đức Chúa Trời lại vui lòng nữa làm ơn cho ngươi, nhưng Ngài đã vui lòng về các tổ phụ mới. Ngày mà dân Israel trở về là khi nào? Ngày đó có phải là bây giờ không? Chúng ta không thể nào quyết đoán những điều đó mà không biết rõ. Một điều được đề cập cách rõ ràng ở đây là khi họ trở về đất hứa, họ sẽ vâng lời Đức Chúa Trời. Họ sẽ không được ban phước trong đất hứa cho đến lúc họ trở về trong sự vâng lời với tấm lòng mới mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ. Sẽ có một thời kỳ mà Đức Chúa Trời sẽ đem dân Ngài trở về đất hứa, và sự trở về hiện tại của dân Israel không phải là trong sự vâng lời. Tôi tin rằng sự trở về trong lời hứa của sự giao ước vẫn còn nằm trong tương lai. Đây là một lời hứa vô điều kiện, bởi vì chính Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn đưa dân sự của Ngài trở về. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 30, câu 11 đến 14 ghi tiếp: Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Vì những lời này ở rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi, trong lòng ngươi, để ngươi làm theo đó. Thưa các bạn, dân Israel không có lý do nào để nói rằng họ không biết được mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngài đã phán những điều này trực tiếp với họ và họ biết điều này một cách rõ ràng. Chúng ta hiện nay có trách nhiệm như vậy bởi vì chúng ta sống trong một nơi mà chúng ta có thể nghe về tin lành. Thưa các bạn, chúng ta không phải lên thiên đàng hoặc băng qua biển thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi. Tôi xin thưa với các bạn rằng tin lành này đang ở gần với các bạn. Nó nằm gần chiếc radio của các bạn. Nó nằm gần nơi vị mục sư hay là những người cơ đốc nhân. Những người đem lời của Chúa đến cho các bạn. Và các bạn phải chịu trách nhiệm và đáp ứng với những điều mà mình đã nghe. Đây là nơi, đây là lúc mà các bạn thể hiện ý chí tự do của mình. Công việc của tôi là rao truyền lời của Chúa. Tôi cố gắng để lời của Chúa đến gần tai của các bạn. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Và từ đây trở đi, đó là phần của các bạn quyết định. Chúng ta để ý rằng, trong sách Phục Truyền đoạn 30 câu 12 và 13 được sứ đồ Phaolô trích dẫn lại ở trong sách Roma đoạn 10 câu 6 đến câu 10 như sau. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì có nói rằng, chớ nói trong lòng ngươi rằng, ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần người, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi được cứu. Và tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô đã không nói rằng Môi-se đã nói những điều này, nhưng là những sự công bình đến bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô không có ý thay thế đức tin ở đây bằng luật pháp. Phân đoạn trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là lời tiên tri nói về Ngài dân Israel trở lại cùng Đức Chúa Trời với cả tấm lòng và linh hồn. Và xin các bạn xem thêm ở trong sách Phục Truyền đoạn 33 câu 10. Cũng xin các bạn hướng về giao ước mới mà Đức Chúa Trời sẽ làm với dân Israel. Như trong sách Jeremy đoạn 24 câu 7 nói như vậy. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó vì chúng nó hết lòng trở về cùng ta. Và cũng trong sách Jeremy đoạn 31 câu 31 đến 33 nói tiếp. Đức Giê-hô-va phán, nay những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta là chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Và sau này, ở trong thơ Hebrew đoạn 8 câu 8 cũng nói tiếp. Và trong những lời này thật có ý trách lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng, Chúa phán, kìa nhật kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà Giu-đa lập một ước mới. Thưa các bạn, chính Đấng Christ đã thành lập một giao ước mới này. Giao ước này vẫn còn nằm trong tương lai và sự công bình đến bởi đức tin được làm chứng bởi luật pháp và lời tiên tri. Trong thời hiện tại thì chúng ta không cần phải đến chốn thiên đàng để đem Chúa xuống vì Ngài đã xuống thế gian này và chịu chết. Cũng không cần phải dựng Ngài sống lại từ cõi chết bởi vì Ngài đã từ kẻ chết sống lại rồi. Nếu như nghiên cứu một cách cẩn thận về phân đoạn ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 này, sẽ cho thấy sứ đồ Phaolô không phải trích dẫn phân đoạn này một cách trọn vẹn, nhưng ông ta chỉ đưa ra một sự ứng dụng của nó. Và trong sách Phục Truyền đoạn 30 câu 15-16 ghi tiếp, hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đây là điều mà dân Israel có được trong đất hứa hay không tùy thuộc vào sự vâng lời của họ. Môi-se đã sơ lược về lịch sử của họ và nói cho họ rằng họ sẽ bị đuổi ra xứ một khi họ không vâng phục theo những điều mà Chúa đã dạy. Nhưng Đức Chúa Trời hứa mang họ trở về, và cuối cùng thì Ngài sẽ mang họ trở lại và họ sẽ không bao giờ bị xua đuổi ra khỏi nữa. Tại sao vậy? Có phải vì họ vâng lời Ngài không? Không phải vậy. Nhưng đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã làm tốt giao ước của Ngài. Ngài sẽ mang họ trở về và sau đó thì họ sẽ sống trong sự vâng phục Ngài. Điều này cũng giống như chúng ta ngày hôm nay vậy. Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy đặt đức tin vào Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế của chúng ta. Sau khi đó, Ngài phán với chúng ta về sự vâng lời. Nếu như ngươi yêu mến ta thì gìn giữ lời ta. Và trong sách Phục Truyền đoạn 30 câu 19-20 kết thúc như sau. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, phước lành và sự rủa xả. Vậy, hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Tôi xin lặp lại một lần nữa, tình yêu và sự vâng lời là đề tài chủ yếu của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Nếu như đây là điều rất quan trọng cho những người con cái dân Israel, thì điều này lại càng quan trọng hơn cho các bạn và tôi trong thời kỳ ân điển này khi chúng ta được ban cho nhiều sự sáng hơn. Vì thế ngày hôm nay chúng ta có trách nhiệm lớn hơn. Một trong những điều mà tôi thường dốc đổ trong sự cầu nguyện hơn bất cứ những điều nào khác, đó là tôi muốn luôn giữ được gần gũi với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, chúng ta cần phải được giữ gần bên Chúa Giê-xu. Đây là điều quan trọng lắm. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.